13. Người đầu bếp cho quân đội Pháp. Tôi chợt nhớ về ông trong một không khí không lấy gì làm tôn nghiêm lắm. Lúc đó, tôi ngồi trong một quán ăn thịt kangaroo ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Mùi vị của món đặc sản xứ Úc Đại Lợi nhưng lại gợi nhớ về một miền đất châu Phi xa xôi. Ký ức đôi khi lại dẫn chúng ta đi một cách lắt léo, chứ không thẳng đường rõ lối. Lúc này, nó lại đang dẫn tôi về một ngôi nhà tối thấp. Một căn bếp ám khói quanh năm với một đống rấm hình như không bao giờ tắt. Thời ấy tưởng như của hàng thế kỷ trước. Nhưng thực ra mới là những năm 50 của thế kỷ 20. Trong căn bếp ấy, mùi một món ăn mà cho đến bây giờ tôi cũng chưa bao giờ gặp lại và cũng rất khó gặp lại. Mùi thịt thỏ nấu roti do ông bếp nấu mà tôi được ngửi duy nhất một lần trong đời. Sau này, người ta bảo nấu thỏ roti là phải có rượu vang. Nhưng ở một làng quê nghèo nàn đến như thế của thời ấy, thì đào đâu ra rượu vang. Nhưng sao cái mùi thỏ roti ngày ấy lại tuyệt vời đến thế? Ngẫm lại thấy chẳng có gì quá đáng cả. Khi trong những năm tháng đói khát ấy, ngay cả mùi muối rang ớt cũng hấp dẫn người ta, chứ nói gì đến mùi thỏ roti. Thật lòng, tôi không nhớ tên họ ông chính xác là gì. Nhưng tất cả họ hàng cũng như làng xóm đều gọi ông là ông bếp. Lúc đầu, tôi nghĩ đấy là tên ông. Sau lớn lên mới hiểu ra rằng, ông là người bị Pháp bắt đi lính. Vào lính, ông làm anh nấu bếp. Sau đó, quân đội Pháp đưa ông sang tận châu Phi. Cũng chẳng phải đánh đấm gì mà vẫn chỉ là anh nấu bếp. Thế là người làng gọi ông là ông bếp. Sau này tôi biết, không chỉ người làng tôi gọi ông như thế, mà rất nhiều nơi gọi những người chuyên làm bếp là anh bếp hay chị bếp. Ông bếp làm nghề nấu bếp cho quân đội Pháp bao nhiêu năm, tôi không biết. Nhưng biết ông rất rành tiếng Pháp. Bởi đã có một lần tôi chứng kiến một ông cán bộ người làng đưa cho ông một tờ giấy có in những dòng tiếng Pháp nhờ ông dịch. Lũ trẻ con chúng tôi xúm đen xúm đỏ quanh ông, nghe ông dịch những thứ được in trên tờ giấy rất đẹp thời đó, nói về một thứ bệnh gì đó, tựa tựa như bệnh lang ben, hắc lào và cách chữa trị. Nhưng cũng sau lần đó, một ông cán bộ xã đã đến hỏi ông nhiều lần về việc dùng tiếng Pháp của ông. Ông cán bộ này nói ông không được dùng tiếng Pháp nữa. Ngày ấy, những tiếng như Anh, Pháp và sau này cả tiếng Trung không được giảng dạy trong các trường phổ thông cơ sở. Khốn khổ, ở cái làng trồng lúa nước nghèo rớt mồng tơi ấy, thì ông dùng tiếng Pháp làm gì? Từ ngày trở về từ châu Phi xa lắc xa lơ, ông chẳng mấy khi ra khỏi làng. Mà thực tế, ông cũng chỉ dùng một lần để dịch giúp người ta cái giấy mà tôi cam đoan là cái đơn chỉ dẫn dùng thuốc lang ben hay hắc lào. Nhưng một người đã đi lính cho Pháp, dù chỉ là nấu ăn thôi, giờ lại to te tiếng Pháp, thì thật không chấp nhận được. Mới đấy thôi mà sự đời đã thay đổi tất cả. Ngày nay, đầu đầu người ta cũng nói tiếng Anh, tiếng Pháp nhem nhẽm. Biển hiệu nhiều quán ăn, quán cà phê cũng dùng ngoại ngữ. Tiêu chuẩn của một cán bộ nhiều ngành muốn được đề bạt cũng phải có cái bằng ngoại ngữ Anh, Pháp hoặc Trung, v.v. Mặc dù đa số những người có bằng ấy lại chẳng nói được cho ra hồn một hai câu ngoại ngữ. Mấy năm lang thang ở một xứ sở châu Phi, ông trở về làng. Bà tôi kể, ngày ông về làng, lũ lượt một đám đông đủ, người già trẻ nhỏ chạy theo ông. Ông khoác một chiếc áo ba đờ suy có hàng cúc mạ vàng và xách một cái vali rất nhỏ bằng da đã sờn các góc. Người làng suốt mấy ngày sau đó xì xào về những chiếc cúc mạ vàng trên chiếc áo khoác của ông. Những người nông dân hoàn toàn tin rằng những chiếc cúc đó là bằng vàng. Họ còn bảo nhau cái vali sờn góc của ông bếp trông xấu xí, cũ kỹ thế thôi, chứa đựng toàn của quý có thể sống cả 10 đời. Chính vì thế mà chỉ hơn tháng sau, kẻ trộm đã đột nhập vào nhà ông và lấy trộm chiếc áo. Cái thằng kẻ trộm mang chiếc áo ra cuối làng cắt hết cúc và vứt chiếc áo xuống cái ao. Ông vớt chiếc áo dạ sũng nước nặng như một tấm da trâu mới lột, mang về giặt giũ cẩn thận và phơi đến cả một tháng mới khô. Sau đó, ông quyết định đi tìm mấy cái cúc áo. Ông bảo cái áo đó không có những chiếc cúc ấy thì chẳng khác gì tấm bao tải gai. Người làng nghe ông nói đi tìm mấy cái cúc áo thì trố mắt ngạc nhiên. Họ càng tin mấy cái cúc áo đó làm bằng vàng thật. Cả làng tôi lúc bấy giờ không có ai đeo vàng. Tôi biết chỉ có một bà vốn là vợ ba một ông người Hoa làm nghề sản xuất lạc rang húng liều ở Hải Dương, bỏ về quê khi ông chồng người Hoa này chết, có đeo một đôi khuyên vàng 3 đồng cân. Nhưng một đêm bà ngủ, thì một tay trộm nào đó mò vào, dùng dao bổ cau, xẻo gần mất cả một bên tai bà để lấy chiếc khuyên vàng. Từ đó bà không bao giờ đeo vàng nữa, mà bà cũng chỉ còn một cái tai nguyên vẹn, thì có muốn đeo cũng không được. Cuộc truy tìm mấy cái cúc tưởng là chuyện vô vọng. Thế mà cuối cùng ông bếp cũng tìm được. Thằng kẻ trộm tưởng mấy cái cúc đó làm bằng vàng thật, liền mang ra tận một hiệu vàng thị xã bán. Ông chủ hiệu vàng giảng giải cho gã kẻ trộm kia về công nghệ đồ mỹ ký và mua lại mấy cái cúc vì thấy nó đẹp và bày trong tủ kính cũng là để chơi. Ông bếp biết được thằng trộm sẽ làm như thế, bởi cả thị xã lúc ấy chỉ có mỗi một hiệu vàng của ông Thịnh Hói. Ông đến hiệu vàng đó dò la tin tức thì thấy mấy cái cúc áo của mình. Ông bếp chuột lại mấy cái cúc mạ vàng mang về đơm lại vào chiếc áo. Vật quý thứ hai ông bếp mang về là một cái tẩu hút thuốc có phần cán ngậm hút bằng ngà voi. Bọn trẻ chúng tôi đã đôi lần được nghe ông kể về những con voi xứ châu Phi và giá trị của những cặp ngà. Nhưng với người làng tôi thì chỉ có vàng là có giá trị, chứ lúc đó ngà voi hay kim cương cũng chẳng hơn gì mấy hòn sỏi dưới chân núi non nước. Thỉnh thoảng ông bếp lại mang cái tẩu ra ngồi bên hiên nhà, lau chùi cả một buổi sáng, và đôi lúc lại đưa lên miệng ngậm và hít hà như là đang hút một loại thuốc ngon lắm. Có người bảo ông lấy thuốc lào cho vào mà hút. Ông cười nhếch mép và nói, cái này đâu phải là thứ để hút loại thuốc kia. Ông cán bộ xã, người đã từng truy vấn tại sao ông lại biết tiếng Pháp và tại sao về làng mà ông còn dùng cái tiếng của kẻ thù. Nay nhìn thấy ông ngậm cái tẩu thì ghét lắm. Nhìn lão ta ngậm cái tẩu thật đúng là cái mặt tư sản. Ông bếp về làng hồi còn trẻ, nhưng cho đến cuối đời cũng không nghĩ đến chuyện vợ con. Người ta thì thầm với nhau rằng ông có một người vợ Pháp da trắng xinh đẹp vô ngần. Họ đã có một đứa con với nhau. Sau khi giải ngũ, ông không ở lại Pháp với vợ con mà tìm đường về quê vì không sao chịu được khi sống mà không có món mắm rươi ăn với cà pháo, muối sổi. Hồi nhỏ, chúng tôi hay lân la bên cạnh những người già và nghe đủ thứ chuyện. Cái chuyện nhớ mắm rươi của ông bếp làm chúng tôi tinh sái cổ. Nhưng khi lớn lên thì biết đấy chỉ là lời đồn. Nhưng món mắm rươi thì chúng tôi thấy ông hay ăn thật. Cứ đến mùa rươi, ông nhờ cô em gái mua cho ông có khi cả một rá lớn rươi. Ông tự làm mắm rươi. Ông làm cả các loại mắm khác. Mùa cua thì làm mắm cua. Mùa cá thè be sông thì làm mắm cá thè be. Mùa tôm gạo thì làm mắm tôm gạo. Ông xếp ngay ngắn một dãy hũ sành đựng mắm trong bếp, và cứ đôi ba ngày lại lau chùi những chiếc hũ sành rất cẩn thận. Cũng chẳng phải mắm rươi là cái không thể thiếu được trong cuộc sống của ông, mà vì ông nghèo quá. Nghèo quá thì người ta hay tìm cách ăn được mọi thứ có thể. Người Việt Nam biết ăn đủ thứ từ châu chấu, cào cào, đến củ chuối, củ ráy. Cái gì có thể ăn được là ăn, là chế biến đủ cách để có thể ăn và ăn cho đỡ nhạt miệng. Ông bếp cứ sống thanh đạm như thế cho đến chết. Khi ông bếp chết, người ta mới hiểu ra rằng ông chẳng có của nã gì như người làng đồn đại. Nhưng hình như lúc nào ông cũng sống như một người khá giả, chẳng bận tâm gì đến tiền của. Ông vẫn chải đầu ống mượt bằng nước lã và khoác chiếc áo ba đờ suy với hàng cúc vàng chóe đi chơi họ hàng làng xóm trong những dịp Tết nhất. Ông vẫn ngồi trên hiên ngôi nhà tối thấp, lau tẩu, hoặc đọc một cuốn sách gì đó và bỏ kính ra hơi cúi đầu chào khi có một người làng dắt trâu, bò hay gánh phân bón ruộng đi qua. Từ ngày ở châu Phi trở về, ông chẳng bao giờ nhúng tay vào công việc đồng áng nữa. Ông không được chia ruộng phần trăm. Có bận, bà em gái ông gặp cán bộ địa phương xin ruộng phần trăm cho ông, thì người ta nói, đã đi lính cho Pháp, không phải vào tù là phúc bảy đời rồi không biết, mà còn nhăm nhe đòi ruộng. Ông sống bằng nghề làm kẹo bột và trồng trọt trong cái vườn bố mẹ ông còn giữ lại được. Ông cứ sống điềm đạm, lặng lẽ như là một người có tội, với một phong thái không giống những người nông dân làng ông cho đến khi chết. Theo lời dặn dò của ông, người nhà ông mặc cho ông chiếc áo ba đờ suy có hàng cúc vàng và đặt chiếc tẩu vào tay ông rồi chôn cất ông. Nhưng sau khi ông mất vài năm thì nổi lên một chuyện. Đó là chuyện người ta xì xào là chính phủ Pháp sẽ trả lương cho những người Việt Nam đã làm việc cho Pháp trước kia. Một đứa cháu họ ông làm việc ở thành phố biết được cái thông tin này, liền về làng tìm ngay người cháu ruột của ông bếp thông báo và bàn chuyện. Họ nhẩm tính số tiền lương kể từ ngày ông bếp làm việc cho người Pháp đến giờ, quả là không nhỏ. Bao nhiêu người giàu còn thường xuyên nghĩ đến tiền và chăm sóc đêm ngày từng đồng một, nói gì đến những người nghèo như anh cháu ruột ông bếp. Rất may là những giấy tờ liên quan đến những năm làm nấu bếp cho quân đội Pháp, ông bếp vẫn giữ trong cái vali da sờn góc. Có một điều, nghe nói là chính phủ Pháp chỉ trả lương cho những người còn sống, chứ không trả cho những người đã chết. Nhưng ông bếp đã mất rồi. Mà cứ bảo ông còn sống thì ai mà biết được. Người Pháp làm sao mà đến được cái làng xa xôi của ông mà tìm hiểu xem ông còn sống hay đã chết. Người cháu viết một cái đơn và ký giả tên ông đưa cho chính quyền xã, xin chứng thực ông bếp vẫn còn sống. Mấy ông lãnh đạo cũng bàn luận đôi chút, nhưng cuối cùng tặc lưỡi. Chuyện chẳng có gì nghiêm trọng, cứ chứng cho người ta còn sống. Người cháu ông mang theo tất cả những giấy tờ liên quan, nhảy tàu chợ lên Hà Nội, tìm đến sứ quán Pháp với bao nhiêu là hy vọng. Người cháu đi lại nhiều lần và khá tốn kém vì tiền tàu xe, ăn uống và thuê nhà trọ. Một nhân viên người Việt làm cho sứ quán đã gặp người cháu và nói gì đấy. Thế là người cháu nổi giận vì chắc hiểu sai gì đó và nói, tôi đi đòi tiền cho ông tôi chứ không phải là đi xin. Nhưng người nhân viên Việt làm cho sứ quán kia vẫn nhận hồ sơ, nói để xem xét. Việc xem xét kéo dài mấy năm liền. Cuối cùng, người cháu họ đành bỏ cuộc vì biết chẳng còn hy vọng gì. Lại thêm tuổi mỗi năm một già cùng với bệnh tật luôn. Mà cũng chẳng có tiền để cứ đáp tàu mỗi tháng một lần lên Hà Nội, chờ đợi mấy ngày, chỉ để nghe một câu trả lời vu vơ. Trong thời gian đó, người cháu ruột của ông ra tận thị xã Hà Đông tìm tôi để nhờ việc đó. Anh đưa cho tôi xem một nắm giấy tờ bằng tiếng Pháp. Đó là những giấy tờ chứng thực thời gian ông làm cho quân đội Pháp ở châu Phi với nghề nghiệp đầu bếp. Tôi có một người bạn thân, có một người quen hồi đó làm trong sứ quán Pháp. Thực lòng tôi không muốn anh làm thế, nhưng tôi vẫn phải mang nắm giấy tờ đã ố vàng để nhờ bạn tôi giúp. Làm thế thôi chứ tôi không tin có chuyện như vậy. Và tôi càng không tin ông bếp nếu còn sống sẽ để cho người cháu làm những gì anh đang làm. Ông đâu cần tiền như thế. Ông đã sống 38 năm trong làng mình mà không một lần đi ra khỏi làng. Ông chẳng có nhu cầu gì ngoài việc thỉnh thoảng ngồi im lặng và nhớ về những miền đất xứ châu Phi ông đã từng sống, như tôi nhớ về những miền đất thế gian này mà tôi đã từng đi qua. Tôi có dịp đi nhiều nơi trên thế gian này, nhưng vẫn ao ước có một ngày đến được những miền đất xứ châu Phi kỳ lạ mà ông bếp đã kể cho chúng tôi. Con người ông tôi biết nhiều chuyện và hiểu ông khá nhiều. Nhưng có một chuyện tôi vẫn không làm sao hiểu được cho tới lúc đang ngồi viết những dòng này. Là vì lý do gì mà ông không ra khỏi làng mình trong suốt 38 năm trời? Phụ lục. Bài thơ Bầy kiến qua bàn tiệc. Những bánh xe no nê lăn vào giấc ngủ, mang theo tiếng cười, tiếng khóc và cái chết của rượu. Mang theo những bàn tay đàn ông, bò ngược đùi đàn bà như từng chùm chân dán. Chỉ còn trên bàn tiệc, bát đĩa, cốc chén và những cái chai cạn khô, cùng cơn gió lốc quạt trần, rền rỉ nỗi buồn đồ vật. Bầy kiến đen đi qua bàn tiệc, như lang thang qua bãi chiến trường, đầy mảnh thịt của gia súc, đầy xác chết của rau thơm, quả ớt đỏ như lá cờ rách nát. Bầy kiến ôm lên đắng cay nhòa mắt, bò qua da, bò qua xương, trong rền rỉ cơn lốc quạt. Chiếc bóng điện 1000W vầng mặt trời giả dối, lặn xuống từ công tắc màu đen, con gió lốc quạt trần từ từ chết, xòe ba xương sắc đen sì. Chỉ còn bầy kiến đen, đắng cay nhòa mắt, dìu nhau về thăm thẳm những hang sâu. Năm 1991, rút từ tập Sự mất ngủ của lửa, Nhà xuất bản Lao động, năm 1992. 14. Kẻ mang mặt nạ, giấc mộng thứ ba. Kẻ ấy chẳng hề rời bỏ tôi, có lẽ đến tận cuối đời. Đó là kẻ đeo mặt nạ. Tôi đã khao khát đến sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được một lần nhìn thấy cái mặt thật sau cái mặt nạ ấy. Có một thời gian dài gần 20 năm, tôi thường có một cơn ác mộng kinh dị và nặng nề, nhiều lúc ngạt thở, tưởng mình sẽ chết ngay trong những đêm đó. Trong những cơn ác mộng đó, một kẻ đeo mặt nạ săn đuổi tôi. Săn đuổi nhưng không trực tiếp giết tôi. Săn đuổi nhưng không trực tiếp giết tôi. Săn đuổi với một nụ cười không bao giờ tắt mà lại làm tôi hoảng sợ và mang một cảm giác giống như một người biết chắc trong mình mang một căn bệnh nan y mà không biết phát ra lúc nào. Một chiếc mặt nạ không thay đổi cảm xúc. Không phải một chiếc mặt nạ có đôi mắt đỏ lòm hay một cái miệng đầy răng nhọn như răng bọn ma cà rồng. Không phải một chiếc mặt nạ phừng phừng nổi giận hay xanh lét như một hồn ma, mà là một chiếc mặt nạ có vẻ mặt thật nhẹ nhõm với một đôi mắt chỉ có lòng đen, một đôi môi đỏ chót và lúc nào cũng mỉm cười. Tôi cảm thấy có ai đó đang nhìn tôi từ phía sau. Cái nhìn giống như một mũi khoan máy khoan thẳng vào gáy tôi. Tôi hoảng hốt quay lại và nhận ra một kẻ đứng trước mặt tôi với một chiếc mặt nạ. Một người không quen hay một người quen, tôi không thể nào biết. Vì vậy, tôi bỏ đi, và kẻ đeo mặt nạ bắt đầu đi theo tôi. Tôi vội dừng bước và quay lại. Chiếc mặt nạ mỉm cười với tôi. Tôi nghĩ ai đó quen biết mình đang trêu đùa mình. Người là ai? Có việc gì không? Tôi cất tiếng hỏi. Chiếc mặt nạ không trả lời tôi. Cái mặt không hề có một chút gợn đổi thay, chỉ cười và cũng không hề lúng túng hay bỏ đi. Tôi có vẻ cáu. Thôi đừng đùa nữa, có chuyện gì thì nói đi. Không trả lời, không nhún vai hay huơ tay, chỉ mỉm cười. Tôi vừa khó chịu, vừa khó hiểu và vừa sợ sợ. Tôi rảo bước thật nhanh và rẽ vào một lối ngõ. Kẻ đeo mặt nạ vẫn bám theo tôi với một khoảng cách chính xác không hề thay đổi. Trong khi đi như trốn chạy, tôi nhìn thấy một khoảng tối trong ngõ nhỏ và ẩn mình vào đó. Kẻ đeo mặt nạ bước từng bước, từ tốn về phía tôi. Tôi nghĩ hắn sẽ không thể nào biết được tôi nấp trong khoảng tối đó. Nhưng khi bước chân hắn vừa đặt xuống ngang nơi tôi ẩn mình, thì đột ngột hắn quay người đối diện với tôi. Tôi lạnh người vì kinh sợ. Tôi thở gấp và đầu buốt nhức vì máu không kịp nhồi lên não. Tôi thu mình lại. Tôi cảm thấy kiệt sức và tuyệt vọng khi nghĩ không còn lối thoát nào cho mình nữa. Tôi từ từ nhắm mắt lại chờ một cái gì đó khủng khiếp xảy đến. Một mũi dao nhọn hoắt đâm xuyên ngực tôi chẳng hạn. Nhưng quanh tôi chỉ có sự im lặng, như tất cả sự sống này đã chấm dứt từ lâu rồi. Sau một hồi nghĩ kẻ đeo mặt nạ đã bỏ đi, tôi hé mắt. Kẻ đeo mặt nạ vẫn đứng đó nhìn tôi. Đôi mắt toàn lòng đen và đôi môi đỏ chót mỉm cười làm tôi hoang mang tột độ. Bởi tôi không làm sao có thể xác định được cảm xúc của hắn và không biết hắn sẽ làm gì với tôi. Tôi vùng bỏ chạy. Càng chạy tôi lại càng nghe tiếng chân của hắn vang lên ngay phía sau tôi, đều đều như không để tôi chạy thoát, nhưng lại không gần hơn và cũng không xa hơn. Tôi chạy vào phòng và đóng chặt cửa. Tim tôi đang đập bình thường trở lại. Tôi chạy vào phòng và đóng chặt cửa. Tim tôi đang đập bình thường trở lại. Khi yên trí cửa đã khóa chặt, tôi quay vào định nằm xuống giường nghỉ vì quá mệt mỏi và căng thẳng. Và tôi kinh hoàng tưởng vỡ tim khi nhận ra kẻ đeo mặt nạ đang đứng ở góc phòng nhìn tôi từ lúc nào. Tại sao kẻ đeo mặt nạ lại vào được phòng tôi? Đôi mắt toàn lòng đen, đôi môi đỏ chót và chỉ mỉm cười. Tôi nghĩ đêm tối sẽ giúp tôi xóa đi cái mặt nạ ấy, nhưng cả những đêm tối đen nhất và tôi đã trùm chăn kín đầu, thì kẻ đeo mặt nạ vẫn đứng trước tôi rõ như ban ngày. Đầu óc tôi bắt đầu có rối loạn và có dấu hiệu của bệnh tâm thần. Tôi nghĩ đến một ngày nào đó mình sẽ phát điên. Giá kẻ đó tháo chiếc mặt nạ ra, tím hay đỏ mặt giận dữ và đe dọa tôi, hoặc kể cả rút một con dao chọc tiết lợn đâm tôi, thì có lẽ tôi còn thấy dễ chịu hơn là một bộ mặt như thế. Ngươi là ai? Là ai? Là ai? Tôi gào lên. Kẻ đeo mặt nạ không hề phản ứng gì, chỉ mỉm cười với đôi môi đỏ chót. Sao ngươi không bỏ cái mặt nạ ra? Ngươi sợ à? Tôi lại gào to hơn. Vẫn chỉ mỉm cười, đôi môi đỏ chót bất động. Sẽ có ngày ta lột được cái mặt nạ của ngươi ra. Ta sẽ biết ngươi là ai, ta sẽ giết ngươi. Tôi rít lên. Chẳng có gì làm kẻ đeo mặt nạ thay đổi sắc mặt. Vẫn đôi mắt toàn lòng đen như luôn luôn vô tư và như luôn luôn chẳng có ẩn ý gì. Vẫn đôi môi đỏ chót và chỉ mỉm cười ở mọi nơi, mọi lúc, mọi hoàn cảnh. Sau khi gào lên như thế, tôi chợt nhận ra tôi chẳng có lý do gì để tấn công hắn. Hắn đâu có tức giận với tôi, đâu có sỉ vả tôi, đâu có đe dọa tôi và đâu có mang vũ khí gì khi đi theo tôi. Và chưa lần nào hắn chạm vào tôi. Nhưng tôi khao khát được biết cái mặt thật của hắn sau cái mặt nạ kia đến phát điên lên được. Bởi nếu không biết được sự thật sau cái mặt nạ kia một cách rõ ràng, thì còn tồi tệ hơn tất cả. Cuối cùng, tôi đã thực hiện được khao khát ấy. Tôi đã tiếp cận được kẻ đeo mặt nạ. Tôi chộp lấy cái mặt nạ của hắn để lật tung ra. Nhưng tôi kinh hãi hơn bao giờ hết khi nhận ra cái mặt nạ ấy đã dính liền vào da mặt hắn, vì hắn đã đeo cái mặt nạ ấy quá lâu. Và ngay cả bây giờ, cho dù chính hắn muốn tháo cái mặt nạ ấy ra, thì hắn cũng không thể nào tháo được. Phụ lục, bài thơ, hội giả trang. Tất cả những ngọn đèn tỏa sáng, tất cả rượu vang chảy và âm nhạc, vang lên buổi tối này trong phòng khánh tiết. Tất cả nói cười, chúc tụng và ngợi ca nhau. Ta đi giữa các ngươi quay cuồng và sự hoảng sợ mỗi lúc một tăng lên, như hội giả trang, và hơn thế, như ngày hội của những gã phù thủy cao tay nhất thế gian. Nhưng hơn thế, các ngươi không dùng pháp thuật, và các ngươi không cho phép ngọn đèn nào được tắt. Tất cả đều sáng rõ, tên tuổi các ngươi, danh phận các ngươi. Cả những hàm răng giả của mình các ngươi cũng không hề giấu giếm. Đôi lúc các ngươi ngừng ăn, đầu cúi bên cạnh người khác và gương mặt như bày tỏ một lương tâm đang dày vò. Giọng nói các ngươi vang lên quanh ta, mặt các ngươi lướt quanh ta. Các ngươi đấy nhưng ta không thể nào nhận nổi. Hơn cả trò chơi của quỷ, các ngươi không ẩn trong bóng tối. Các ngươi giả trang bằng chính mặt mình. Rút từ tập Cây ánh sáng, nhà xuất bản Hội Nhà văn năm 2010.